Chúa là cây nhỏ, con là cành nhỏ, cũng như muôn cành kết hiệp cùng cây. Chúa muốn con hằng trổ sinh hoa trái thơm.
Đức Giêsu nói với các môn đệ: cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Quý vị và các bạn thân mến, cắt tỉa thường được cho là nỗi đau lớn, nhưng đó không phải là ý nghĩa trước hết. Chẳng ai trong một thời gian dài lại không gặp một nghịch cảnh nào, không ai thoát khỏi một nỗi đau nào đó về thể lý cũng như tinh thần. Như người ta vẫn thường nói, người giàu cũng khóc, thậm chí ngay khi chào đời, người ta đã phải khóc rồi. Vậy con dao cắt tỉa của Thiên Chúa là gì? Thiên Chúa giàu lòng thương xót, nhưng cũng công bình vô cùng. Người có thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì người mới cho roi cho vọt. Đó là phương pháp sư phạm của Thiên Chúa khi dạy dỗ con người. Thật vậy, lời Chúa thì thật ngọt ngào như ngôn sứ Jeremia đã cảm nghiệm. Gặp được lời Chúa, con đã nuốt vào, lời Ngài làm cho con hoan hỷ, làm vui thỏa lòng con. Nhưng đôi khi, lời Chúa còn như thanh gươm, không chỉ một lưỡi, mà những đến hai lưỡi, chạm đến thâm sâu tâm hồn, khiến những suy nghĩ và ý định của mỗi người được lộ ra, như thư Hebrew mô tả. Lời Thiên Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi, xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tủy. Lời đó phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người. Chỉ khi nào nghịch cảnh gắn kết với lời giáo huấn của Chúa, thì nghịch cảnh đó mới trở nên một phúc lành. Vì thế, việc thiếu lời Chúa để thanh tẩy tâm hồn là lý do tại sao nghịch cảnh thường chưa được thánh hóa, nên người ta mới cảm thấy đau khổ. Ngay cả cái dầm trong thân xác của Thánh Phaolô cũng không thể trở thành một phúc lành cho đến khi được lời của Đức Kitô thanh tẩy, làm cho thánh nhân nhận ra cơn cám dỗ tự nâng mình lên nguy hiểm đến mức nào, và ngược lại cũng làm cho thánh nhân cảm thấy vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của mình. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời thầy đã nói với anh em. Lời này thật thấm thía và đầy ý nghĩa. Lời Đức Giêsu như gươm hai lưỡi sắc bén khi răn dạy. Ai không từ bỏ mình, không hy sinh mạng sống mình, không từ bỏ tất cả, không yêu thầy hơn cha mẹ, thì không xứng với thầy, không thể làm môn đệ của thầy. Hoặc khi Đức Giêsu hạ bệ thói kiêu căng và khiển trách những kẻ thiếu tình thương. Từ khi bắt đầu sứ vụ công khai với bài giảng bát phúc trên núi, cho đến những lời cảnh báo vào đêm cuối cùng trong bữa tiệc ly, Đức Giêsu luôn cố gắng thanh luyện các môn đệ bằng lời của mình. Ngài khiển trách những lối suy nghĩ vì lợi ích bản thân. Giờ đây, Đức Giêsu thanh tẩy lòng trí các môn đệ để trở nên trống không, hầu sẵn sàng đón nhận Chúa Thánh Thần. Tâm hồn trở nên trống không là từ bỏ ý riêng của mình, từ bỏ lối suy nghĩ về đấng Messia theo kiểu con người, nhưng khiêm nhường, kiên nhẫn và hiến thân cho việc rao giảng lời Chúa bằng thần khí. Chúng ta cần nhận biết tất cả những gì mà người trồng nho là Chúa Cha đã làm, và tất cả những gì cây nho là Đức Kitô đã thông truyền cho chúng ta. Chúng ta cũng cần nỗ lực và chân thành theo đuổi việc dâng chính mình để lời Chúa thanh tẩy chúng ta. Hãy để cho tâm hồn mình tìm kiếm và đón nhận lời Chúa như chiếc búa đập vỡ và mở tung ra, như một ngọn lửa làm tan chảy và tinh luyện, như thanh gươm sẵn sàng giết chết những gì thuộc về tính xác thịt. Nếu lời Chúa có cắt tỉa chúng ta, thì cũng là để chuẩn bị cho niềm an ủi và hy vọng. Chúa Cha, nhờ lời nhập thể là Đức Giêsu Kitô, sẽ cắt tỉa chúng ta khỏi những khuynh hướng bản năng và cái tôi vị kỷ, mà nó dễ len lỏi vào trong mỗi hành động của chúng ta và gây cản trở cho sự tác động của Chúa Thánh Thần. Mỗi lần nghe hoặc đọc lời Chúa, chúng ta hãy chờ đợi Thiên Chúa dùng lời của Đức Giêsu để cắt tỉa, làm cho chúng ta sinh nhiều hoa trái. Chúng ta hãy tín thác vào Thiên Chúa như người đã tín nhiệm chúng ta. Chúng ta hãy vâng phục Thiên Chúa với thái độ thật thà và đơn sơ, để lời và Thánh Thần của Thiên Chúa làm công việc thanh tẩy, và chúng ta có thể tin tưởng rằng ý muốn của Thiên Chúa sẽ được hoàn tất ở nơi chúng ta. Lạy Cha, Cha đã dùng lời của con Cha để cắt tỉa tâm hồn. Xin cho chúng con biết để cho lời của con Cha chất vấn và đưa ra ánh sáng tất cả những gì là cái tôi và tính xác thịt trong đời sống chúng con. Cắt đi mọi gốc rễ của tính tự phụ, để chúng con tự do hoàn toàn đón nhận sự sống và Thánh Thần của Cha. Lạy Cha là người trồng nho, chúng con tin tưởng Cha hằng yêu thương và chăm sóc cây nho như thế nào, thì cũng yêu thương và chăm sóc các cành nho như vậy. Lạy Cha, chỉ có Cha mới là niềm hy vọng của chúng con. Xin cho chúng con luôn nhớ lời nhắn nhủ của Cha. Con ơi, đừng coi nhẹ lời Cha sửa dạy, chớ nản lòng khi Cha khiển trách. Amen.
Chúa là Cha con, Chúa là mẹ con, Chúa thương vô vàn, có tình nào hơn, chăm sóc vô bề ngày đêm vang tiếng ru hiền. Chúa là anh con, Chúa là chị con, Chúa đỡ nâng hoài mỗi ngày trên đường con bước. Chúa ôi an bằng lời vui chan hòa sức sống. Tuyệt vời để từ đây con không ngớt lời khen tình yêu Chúa ngọt thánh an siêu huyền, để từ đây con sẽ là bài ca, một bài ca